Câu chuyện cuối tuần và Quốc Phương của VOA tiếng Việt xin kính chào quý vị khán thính giả. Thưa quý vị và khách mời của chương trình hôm nay là võ sư Tony Nguyễn.
Ông là một võ sư đã có nhiều năm nghiên cứu, theo đuổi và đào tạo một môn võ tạm gọi là self-defense, tức là tự vệ, mang tính chất tổng hợp mà ông đã trải nghiệm qua nhiều môn phái võ thuật quốc tế cũng như Việt Nam. Và ông đã có nhiều học trò, đặc biệt là các học trò ở các lứa tuổi trẻ tại Hoa Kỳ cũng như tại tiểu bang Virginia, nơi mà hôm nay đang diễn ra một lễ hội xuân tại Lake Braddock để đón chào xuân Giáp Thìn, năm mới Tết Nguyên đán Giáp Thìn.
Thưa võ sư, ông đã bắt đầu vào cái nghề dạy võ của mình từ bao giờ và ông có cái niềm cảm hứng đầu tiên đến với các cái môn võ thuật là từ khi nào?
Thì Tony này cũng rất là mê võ. Lúc nhỏ thì cũng ở Âu Châu, ở bên Bỉ. Thì lúc thời đó thì chỉ có võ của karate là một võ đặc biệt mà cái thời 80 mấy, và không có cơ hội để đang học karate, mà trong trường thì lúc đó đang dạy là võ kêu là French kickboxing, boxe français của Pháp. Thì lúc mà bắt đầu học võ boxe français thì thấy là cũng thích, nhưng mà cũng không phải là cái môn mà mình mê. Sau đó thì mới bắt đầu học về võ karate. Thì tới lúc mà ra trường trung học, ra high school thì sang qua Mỹ đi học ở tiểu bang Maryland năm 90. Thì trong trường thì có lớp võ PE, và lúc đó thì người ta dạy taekwondo. Thì lúc đó thì võ taekwondo cũng là rất là mới, cũng không có quen thuộc gì võ đó có gì đặc biệt. Và lúc bắt đầu tập võ đó thì thấy nó cũng có hay, cho nên mình cũng đổi qua cái võ taekwondo, học về taekwondo. Ông sư phụ của tiểu bang Maryland ở Rockville là ông Tompkins, rất là nổi tiếng sau này. Ông cũng dạy thêm võ jiu-jitsu. Thì jiu-jitsu là bây giờ người ta gọi là Brazilian Jiu-Jitsu, nó là chỉ là cái môn Jiu-Jitsu gốc mà nó đổi ra thành Brazilian Jiu-Jitsu, cho nên cũng có học qua Jiu-Jitsu. Và sau đó thì mới lên trường Đại học Maryland. Thì trên trường Đại học Maryland có một người kỹ sư người Iran dạy lớp võ về karate, cũng mê võ cho nên cũng vô thử karate và cũng đi học thêm Aikido. Tại vì trên trường nó cũng có dạy Aikido, cho nên cũng học qua rất là nhiều võ, và thấy mỗi cái võ nó cũng có cái khác biệt. Thì cái đó là lý do tại sao mình học rất là nhiều võ.
Vâng, thì sau đó thì võ sư đã bắt đầu cái việc dạy võ của mình, nhất là ở hải ngoại đấy, rồi bên Mỹ từ bao giờ ạ?
Dạ, thì sau này thì lúc mà có gia đình rồi á, thì cũng không có thời gian đi học võ nữa. Tới lúc đó thì cũng có con, nên mới muốn cho con mình đi học giống như tập thể dục và học võ. Thì ở vùng Virginia và ở nước Mỹ, năm 90 mấy bắt đầu taekwondo nó phát triển rất là nhiều. Bây giờ phần nhiều là người ta ai cũng học võ taekwondo hết, cho nên con mình cũng đi học taekwondo. Và sau đó thì thấy là cái taekwondo nó cũng hơi thiếu đối với mình, chứ sự thật thì mỗi người một ý, mà đối với mình thì mình thấy nó hơi thiếu, cho nên mới nghĩ ra là thôi, kể để coi có ai trong vùng này người Việt Nam dạy võ thì mình cũng muốn đi giúp. Thì cái võ đầu, cái trường đầu tiên mình dạy trong vùng Virginia là chính là võ Việt Nguyệt Đạo của thầy Tổng. Thầy Tổng là học từ thầy Tuấn ở Pháp. Thầy Tuấn hồi xưa năm 70 cũng là một trong mấy người thầy lúc đó đi đại diện xứ Việt Nam qua Hàn Quốc. 10 người ở Việt Nam đi qua Hàn Quốc đi đấu, và chỉ có hoặc là 2 hay là 3 người ở đã thắng. Thì trong đó là có thầy Tuấn, và thầy Tuấn tạo ra cái võ tên là Việt Nguyệt Đạo ở Paris. Thì sau này thì Việt Nguyệt Đạo có mặt ở vùng Washington DC và ở Úc, và mấy cái nơi khác.
Vâng, thế và khi mà võ sư dạy cho các cái võ sinh Việt Nam ấy, rồi nhất là giới trẻ, thì ông thấy thế là các bạn đó, các võ sinh đó thì có thích hay không? Rồi thì họ nói gì về cái đó? Đã.
Đó, thì cái vấn đề võ thì cũng rất là vui là mấy bé, mấy đứa con á, thì thường á là cha mẹ, nếu cha mẹ quen thầy thì dắt con vô chỗ đó, mà nếu mà không có quen ai hết thì chỉ có coi mấy cái bảng quảng cáo xong rồi dắt con vô, ngoài khi cha mẹ biết về võ. Thì cho việc quyền đạo phần nhiều là cha mẹ dẫn vô. Nhưng mà sau đó thì mấy đứa nhỏ nó vô có thể là từ 5-6 tuổi, nó học một thời gian thì nó cảm thấy giống, nếu mà nó mê võ thì nó cảm thấy là cái võ này nó có thiếu cái gì, hay là có thể là nó không có hợp với cái võ đó. Mình nói là thí dụ đi, nếu mà mình học võ Tàu của Trung Quốc là võ Kung Fu, mình rất là cần phải là dẻo, không có thể nào mà mình học cái võ đó mà mình không có dẻo, tại nó rất là khó, nó không phải là dễ, mấy cái technique của nó rất không có phải dịu dàng đó. Mà nếu mà bây giờ học một cái võ như là karate thì con gái sự thật học cũng được, nhưng mà nó sẽ làm cho tay chân bị hư. Bị hư là tại sao? Tại karate là phải giọng đá, giọng vô gạch, thì tay con gái nó sẽ bị nát hết đó. Thì cho nên tùy theo cái võ mà mình học thì nó phải phù hợp với lại cái cơ thể của mình. Mình là người lùn, người cao, người mập hay người ốm, hay là người con trai, người con gái, nó rất là khác. Lý do tại sao mà Tony cũng nghiên cứu về nhiều võ, và theo Tony thấy thì mấy em bé hoặc là mấy đứa teenager nên thử nhiều loại võ đặng tìm ra cái loại võ nào mình hợp với cái cơ thể của mình, chứ không phải là có thể là mình nói là cái đó nó thấy nó hay, nó đẹp, nhưng mà đối với một cái người như vậy không có thể học được cái võ như vậy.
Vâng, hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây đấy, tức là ở bên cạnh cái hội chợ Xuân Giáp Thìn tại Bradley Lake, thì không biết là nhớ lại một cái hội xuân nào đó mà võ sư và các cái võ sinh của mình đã tới biểu diễn, và có cái dịp nào mà ông nhớ và thấy là rất ấn tượng, rất là vui, ông có thể chia sẻ được không ạ?
Dạ đúng. Thì phần nhiều đó là mình thì cũng rất là không có phải là có thể nói là mình là võ gốc. Tại vì nếu mà một người thầy mà võ gốc á, thì người ta chỉ có tập có một cái loại võ thôi, và từ cả mấy chục năm chỉ có một võ thì mình mới có thể nói là người đó võ gốc. Và cái gốc là cũng phải coi người thầy của người đó, nếu mà người thầy của đó cũng là như vậy thì nó thành là cái gì, cái võ, cái môn phái, nó là một cái môn phái võ đó. Nhưng mà đối với mình thì mình không có cần lắm cái chuyện gốc hay là không có gốc, mình chỉ là cái mình thích thích cái loại võ đó hay là không thích cái loại võ đó, hay là có thể là giống như mình nói là võ lúc mà 20 tuổi thì mình đánh đá rất là dễ dàng, nhưng mà tới lúc bây giờ 50 tuổi hay là 60 tuổi thì đâu có thể đá cao được hay là gì kia, thì mình dùng mấy cái thế nó khác hẳn cái thế mà ở lúc mình 20 tuổi. Lý do là như vậy, cho nên mấy cái demo của mình tổ chức cho trong vùng này thì có Vietfest cũng là được 10 năm rồi. Thì mấy cái Vietfest lần đầu, 4 năm đầu mình có tham gia và học sinh của mình đi biểu diễn. Nhưng mà mình không biểu diễn theo là cái môn phái Taekwondo hay là môn phái gì đó. Mình chỉ biểu diễn theo cái self-defense thôi, nghĩa là tự vệ thôi. Thì mấy đứa học trò biểu diễn có pha rất là nhiều võ. Mình cũng muốn như vậy đặng cho người ta, cái người coi là thấy cái này nó hay, nó đặc biệt, thì cái người đó có thể đến mình hỏi mình chứ ở trên đó hồi nãy biểu diễn là võ gì, thì mình mới có thể cắt nghĩa cái võ đó là nó như vậy. Thì có thể là người ta thích Aikido thì người ta sẽ học Aikido, có thể người ta thích Jiu-Jitsu người ta sẽ học Jiu-Jitsu, hoặc là có thể người ta thích Taekwondo, thì cái đó mỗi người có một cái thích. Nhưng mà nó không có giống như nếu mà mình không có biểu diễn hết mấy cái loại võ thì người ta đâu có biết mấy cái võ khác, người ta chỉ biết cái đó là Vô Vi Nam biểu diễn, cái đó là Taekwondo biểu diễn, hay là cái đó là Kung Fu biểu diễn, hay là Tai Chi, tại vì rất là nhiều trường trong cái vùng này và biểu diễn theo cái môn phái của người ta. Mình là người đầu tiên mà biểu diễn không có môn phái gì hết, chỉ là self defense thôi.
Vâng, xin võ sư chia sẻ một chút cái kinh nghiệm riêng là ở ngoài đời có bao giờ võ sư đã có cái dịp ứng dụng?
Đúng rồi, cái đó là ai cũng hỏi mình. Nhưng mà nói thật, nếu mà mình võ của mình mà mình nghĩ võ của mình có thể đánh hại người ta, mình không nên dùng. Và nếu mà mình là đã võ sư rồi, mình sẽ biết là cái người đó không, giống như đang xỉn đi, đang sẽ kiếm chuyện, thì mình không có nên tới gần. Và lúc nào mình đi đâu mình cũng nhìn xung quanh, mình không có nên ngồi kế bên cái người mà đang xỉn hay là kia. Còn cái chuyện mà giúp đỡ bạn bè thì tốt nhất á, là mình nếu mà mình cần phải giúp người ta thì mình cứ đứng đằng trước mặt của người bạn mình sẽ lãnh đòn. Nhưng mà cái lãnh đòn của mình không phải là đánh người ta, mình chỉ đỡ thôi. Tại vì ở mấy xứ khác thì không nói gì, nhưng mà ở xứ Mỹ á, nếu mà mình đánh mà người ta bị đau, bị thương là mình có vấn đề, mình sẽ bị đi ra tòa. Tại vì sao? Nó sẽ nói rằng là tại sao ông đai đen mấy đẳng mà đánh người ta bị thương, đánh người ta bị gãy tay hay là gì đó. Nhưng mà nếu mà mình không có đánh người ta mà gãy tay thì người ta sẽ xách dao ra ta đâm mình. Thì tới lúc đó mình cũng phải tự vệ, rồi xong rồi tự vệ thì có thể là mình sẽ làm cho người ta bị thương, bị đổ máu. Thì tốt nhất là người ta đánh mình đỡ thôi, mình không có thể nào đánh lại được. Tại vì có người xung quanh, người ta sẽ làm, người ta cũng sẽ nhào vô, người ta chặn cái người đó đánh mình. Mình chỉ là cần đỡ thôi, mình không có cần đánh ai hết. Tại cái xứ Mỹ nó là như vậy, cho nên nó rất là khác với cái xứ kia. Mà bây giờ nếu mà mình sự thật là không có bị cái chuyện đó là đi ra ngoài đường, ai cũng hỏi giờ đi ra ngoài đường ai cướp mình thì sao? Và điều thứ nhất á, mình phải nhìn cái đường đó nó có an toàn không? Ngay góc đường nó có ai trốn không? Nếu mà mình nghĩ cái góc đường nó có người trốn thì mình đổi phía, mình đi qua bên kia đường mình đi. Tại sao mình phải đi tiếp tục đi mà trong đó mình nghĩ là có người hay là có ai theo dõi mình, thì mình cứ kiếm cách mình tránh. Nếu mình nghe có người đi theo đằng sau lưng mình thì mình kiếm sao mình kiếm chỗ rồi mình tránh, hay là mình vô cái tiệm gì đó, vô có thấy có 7-Eleven mình vô 7-Eleven. Cho nên đó là nếu mà sự thật là mình có võ mình cũng không có cần phải dùng, tại vì mình có cái cảm giác là có người theo mình hay là cái đó là nguy hiểm thì mình đâu có cần bao giờ mới có cần. Còn cái chuyện mà người ta bị drug hay là người ta không có bình thường thì cái đó mình không, đương nhiên tới lúc đó mình không cần phải suy nghĩ nhiều, tại vì cái người ta không có phải là cái người mà có trí nhớ đầu óc mà có thể là bình thường thì mình phải chịu. Thì bây giờ mình nói thí dụ đi, một cái người như vậy mà tấn công mình đánh á, không sao hết, nó không biết đau. Cho nên á, là nếu mà tới cái bực đó thì phải bẻ gãy tay, bẻ gãy chai, bẻ gãy chân. Là tại vì nó không có đau nhưng mà nó không có thể nhúc nhích được. Nếu mình gãy tay rồi nó không có thể nào mà đánh người ta được hết. Thì cái đó là cái cách mà giống như mình dùng cái vỏ nó theo phù hợp với lại cái lúc mà mình cái chuyện nó xảy ra thì mình phải suy nghĩ mình phải dùng cái sức tới mức nào. Chứ mình không phải là tại vì mình có sức là mình sẽ dùng hết sức. Cho nên cái đó là mình phải hiểu là có vỏ nhưng mà mình phải có responsibility, là mình phải biết mình bảo vệ mình cũng bảo vệ người ta, chứ không phải mình chỉ bảo vệ mình. Đó, cái đó là đúng là cái theo cái học của về võ.
Vâng, như vậy là qua cái trình bày của võ sư ấy, thì có thể thấy là võ sư cũng đã có giới thiệu nhiều môn mà mang chất tổng hợp không ạ? Thế thì với từng môn một đấy thì võ sư đã đạt được những cái đai, những cái đẳng gì ạ? Xin ông có thể chia sẻ qua.
Thì mình đã karate là một cái võ mà bắt đầu từ đầu là Shotokan, cái đó là học đầu tiên, và sau được đai đen thì sau đó là mới là qua bên taekwondo. Thì taekwondo mình cũng là học võ taekwondo và được lên tới 4 đẳng của bên taekwondo là taekwondo WTF. WTF là của taekwondo của Olympic. Phần nhiều võ sư Việt Nam mà lớn tuổi thì là võ ITF, International Taekwondo Federation, là của bên Á Đông. Đó. Sau này thì cũng có học qua của Việt Quần Đạo, thì lúc đó thì cũng giúp cái lớp, cho nên cũng đã được bên Việt Quần Đạo cho mình có đài, lên đài. Thì ngoài ra cái đó, mấy cái võ kia mình cũng có học qua, nhưng mà tùy theo võ có không có đến tới cái bậc đai đen. Mình chỉ muốn học để cho biết, giống như là thí dụ lúc mà 40 tuổi cũng là rất là trễ, thì thời đó là UFC và Brazilian Jiu-Jitsu rất là nổi tiếng. Và cái võ mình đã học qua võ Jiu-Jitsu rồi, nhưng mà thấy võ Brazilian Jiu-Jitsu nó rất là khác, và nó cũng rất là tốt cho self-defense. Nếu mà mình bị xuống đất, ở dưới đất Tại vì mấy cái vỏ đánh đá nếu mà giờ té xuống đất hay là gãy tay gãy chân thì rất là khó mà đỡ. Và Brazilian Jiu-Jitsu có thể có nhiều cái thế nó rất là hay, cho nên mới bắt đầu đi học. Và cũng học được 3 năm với lại trường ở Virginia. Mà trường đó chính là trường của Hoyce Gracie. Cho mấy người không có biết Hoyce Gracie là ai, cha của Hoyce Gracie là Hiro Gracie, là người tạo ra cái võ Brazilian Jiu-Jitsu. Và Hoyce Gracie là người đầu tiên đi đấu UFC. Và lý do tại sao bây giờ mình có cái UFC là nhờ Hoyce Gracie với là Dan White, là hai người đó tạo ra cái UFC. Và Hoyce Gracie hồi thời đó là giới thiệu cái võ Brazilian Jiu-Jitsu. Cho nên mình cũng đã học qua cái võ của Hoyce Gracie. Và Hapkido là của thầy Đồng Sĩ Hội. Thầy Đồng Sĩ Hội là võ sư của mình cho Hapkido. Và cũng là thầy của Taekwondo. Và thầy của võ sư Đồng Sĩ Hội chính là Jin Park Kim. Ông Jin Park Kim là ông thầy Hàn Quốc của Hapkido, nghĩa là một trong người Grandmaster của Hapkido. Chính ông Jin Park Kim lúc trước 75 ở Việt Nam và đã dạy võ từ bên Việt Nam. Sau 75 thì ông cũng đi qua Hồng Kông, cũng có dạy cho Jackie Chan. Ông cũng đã có đóng phim của Hồng Kông, cũng mấy phim. Và sau này thì ông đi qua ở vùng Washington, ông ở Rockville, ông có mở trường ở Rockville. Và ông thời ông Bush cha đó là ông dạy Hapkido cho mấy người Secret Service của ông Bush. Và ông cũng retire, ông đã đóng trường cũng hơn 10 năm rồi. Nhưng mà lúc trước thì trường của ông nằm ở bên Rockville. Có cái là trường hơi xa chứ, tại mình ở Virginia, cho nên không có cơ hội mà đi học thẳng với lại ông thầy Jin Park Kim. Chính là mình Hapkido chung với là thầy Đồng Sĩ Hội là học sinh của thầy Jin Park Kim.
Vâng, và võ sư có nhiều dịp là cá nhân võ sư hay là cùng với các võ sinh hoặc là những người cùng đi dạy khác nữa đi giao lưu, chẳng hạn giao lưu ở bên ngoài, ở các tiểu bang ở Mỹ hay là bên ngoài nước Mỹ hay là về Việt Nam hay về châu Á không ạ?
Dạ không, thì mình chỉ dạy là tại mình mê võ. Và mình cũng muốn giúp đỡ cộng đồng Việt Nam. Mấy cái trường học đó chính là trường của Việt Nam. Và cái phí mình lấy, tại vì cái ngày mình dạy là cái ngày mình không có đi làm, cho nên có khi là chiều thứ sáu, hoặc là có khi là thứ bảy, hoặc là có khi là chủ nhật. Cho nên là cái phí rất là thấp. Cái phí chỉ là để trả tiền cho cái chỗ mình mướn, hoặc là mua đồ cho giống như mấy cái mát cho trường thôi, chứ không phải là mình làm là cố ý là đặt cho một cái trường. Lý do mà mình không có đi ra mấy cái chỗ tiểu bang khác hay là đi biểu diễn mấy cái chỗ khác là tại vì mình không phải là một cái người võ sư mà được chấp nhận theo cái môn phái. Tại vì mình không có môn phái, mình dạy võ là mình dạy tại vì mình mê võ. Và mấy đứa học sinh mà học võ của mình á là tại nó thích cái style của mình, là mình chỉ dạy là self-defense thôi, mình không có phải là hoàn toàn dạy 100% võ. Thì đương nhiên mình dạy căn bản, thì cái căn bản thì tùy theo cái đứa học sinh, giống như mình cái căn bản mình cũng phải biết đánh, biết đá và biết té, biết lộn, cái đó là cái căn bản. Thì biết được mấy cái môn đó là sau này học võ gì cũng được hết. Nếu mà mình chỉ học đánh với đá không á, thì tới lúc mà mình té hay lộn này kia nó không biết. Và nếu mà học về lộn hay là giống như té hay là với cái giống như Aikido không có đánh đá, chỉ là bẻ tay rồi đẩy người ta, thì nếu mà chỉ biết có cái đó thì làm sao học được mấy cái môn võ mà đánh với đá đó. Thì ở đây thì mình cũng tập mấy đứa bé học cũng hơi mix một chút, đặng cho nó có cơ hội sau này nó muốn học võ gì cũng được, chứ không phải là mình muốn nó chỉ ở học với mình nó nói ê nếu mà giờ con thích đi học Brazilian Jiu-Jitsu thì cứ việc đi, con có đủ có basic, có đủ căn đã kiểu mà mấy cái basic đặng cho đi học võ Brazilian Jiu-Jitsu, con cũng đủ có basic đi học Taekwondo hoặc đi học Thai Boxing, con có đủ basic hết, cho nên nó học rất là nhanh. và nó sẽ thích hơn. Còn nếu mà nó không có basic thì nó vô nó sẽ rất là giống như chán, tại vì giống như Aikido 6 tháng đầu là chỉ là biết té thôi chứ không có được làm cái gì hết. Tại cái đó là rất quan trọng, nó phải biết té trước rồi mới học được mấy cái môn cả.
Vâng, để theo đuổi cái đam mê của mình, không biết là ở ngoài đời thì ông có phải làm những việc gì không, nghề gì không, rồi làm những cái dự án gì không, nếu có thể chia sẻ được ạ?
Thì cái chuyện dạy võ thì là chỉ là tại mình mê võ, mình thích mình dạy. Nhưng mà có nhiều người mình làm việc chung hoặc là cũng là võ sư mà cũng giống như kiểu như mình, nghĩa là người ta cũng thích mix một chút chứ không phải là gốc về cái võ đó. Thì có người thì cũng làm như vậy, và nghĩa mà có nhiều người để ý hơn thì giống như là cảnh sát Fairfax mời cái người đó vô dạy cho cảnh sát Fairfax. Mình thì sự thật nếu mà người ta mời mình thì cũng không làm, tại vì nó không có nhiều thời gian. Mình có cái full time job, mình có gia đình mình phải lo, và mình còn thêm mấy cái lớp của mình nữa. Thì nếu nhưng mà lâu lâu thì ai mà muốn có một seminar, giống thí dụ có cũng rất là vui quen cái cô Liz là của Miss USA 2015. Thì cô Liz cũng quen mấy người thi hoa hậu của Mỹ USA 2015, thì người cô Miss Northern Virginia và cô Miss Fairfax, mấy người đó cũng muốn làm một cái lớp self defense, thì nói ok thì mình dạy, nhưng mà chỉ là một cái seminar thôi chứ không phải là dạy thường xuyên. Chuyện công việc chính của mình thì là mình là cyber security, làm về IT,
tức là về an ninh mạng và về công nghệ thông tin, phải không ạ?
Dạ đúng.
Trở về với câu chuyện võ thuật và khi văn hóa võ thuật đấy, thì qua những gì mà võ sư đã trực tiếp trải nghiệm và đi giảng dạy đấy, thì ông thấy chẳng hạn võ Việt Nam nói chung,
Vô Vi Nam cũng
vâng, Vô Vi Nam vâng, thì ông thấy là có cái gì hay mà cái độc đáo so với các cái võ còn lại của thế giới ấy?
Thì Vô Vi Nam là chính là võ của Việt Nam. Việc huyền đạo là của thầy Tuấn tạo ra cái võ đó, cho nên cái võ đó nghĩa là của người Việt Nam tạo ra, nhưng mà không phải là võ gốc của người Việt Nam. Thì nếu mà muốn kiếm về võ gốc, giống như là mình nói là Thai boxing là võ của Thái, hoặc là Taekwondo là võ của Hàn Quốc, hay là Karate Judo là có Nhật, và bây giờ chính là võ của Nhật mà thành ra là võ của Brazil là Brazilian Jiu Jitsu, thì Vô Vi Nam cũng là nguồn gốc của võ của Tây Sơn, võ Bình Định, rất là nhiều cái võ của thời xưa và tạo ra cái võ Vô Vi Nam. Thì bây giờ Vô Vi Nam nó cũng mấy bài quyền, nó cũng là đương nhiên mấy bài quyền gốc, nhưng mà cái khó của cái võ Vô Vi Nam á là nó rất là nhiều xứ, nghĩa là Vô Vi Nam bây giờ là toàn thế giới, và mỗi một người đương nhiên mỗi một người thầy lúc nào cũng bỏ ra cái phần đặc biệt của người thầy đó, cho nên cái võ nào nó cũng hơi khác một chút. Giống như là gốc thì nó giống nhau, bài quyền thì giống nhau, nhưng mà mỗi người thầy thì đương nhiên cũng bỏ vô một chút cái gì đó của người ta đặc biệt, cho nên tùy theo mình thích người thầy nào thì mình học theo. Thì đương nhiên Vô Vi Nam là võ của Việt Nam, thì nếu mà mình muốn học về cái gốc võ của Việt Nam thì nên học võ Vô Vi Nam. Chính mình thì mình không có học võ Vô Vi Nam, cho nên mình không có biết rành về võ Vô Vi Nam. Tại vì mình có cái đam mê khác, mình không có cơ hội đang học võ Vô Vi Nam, và chỉ có cơ hội học võ Nhật hoặc là học võ Hàn Quốc, cho nên không có thể nói nhiều về cái võ Vô Vi Nam được, chứ mắc công nói rồi sai rồi mấy người thầy bên Vô Vi Nam nói sao ông thầy này sao nói gì là không có đúng, thì mình cũng không muốn nói gì nhiều, tại vì mình sợ là nói sai rồi xong.
Tuy nhiên thì cái nét hay nét đẹp chung nhất của võ Việt Nam mà so với võ còn lại kể cả châu Á hay là quốc tế, thì nếu mà một vài điểm có thể tổng kết được qua cái trải nghiệm riêng của võ sư là gì?
Thì bây giờ cái vấn đề là Vô Vi Nam cũng không có biểu diễn nhiều. Bên Việt Nam thì cũng có một thời gian bên Việt Nam cũng có tổ chức mấy cái cuộc thi. Và có kêu gọi mấy người của Vô Vi Nam của toàn thế giới đi về nhận dự. Nhưng mà thì giống như mình nói, mình không phải là chuyên môn về cái võ đó, cho nên cũng không có biết nhiều, chỉ là đọc trên Internet và thấy là như vậy. Thì nếu mà nói về hay của Việt Nam, võ Vô Vi Nam, thì mỗi cái võ nó có cái hay riêng. võ của Việt Nam có rất là nhiều cái thế mà rất là đẹp, giống như là bay lên kẹp cổ. Cái đó là cái đặc biệt của võ Việt Nam mà mỗi lần đi biểu diễn là người ta sẽ là biểu diễn cái bài đó. Cái đó, cái thế rất là khó, và muốn mà tập được cái thế đó thì cũng phải là dẻo và phải có, cũng phải một thời gian mới được làm cái được cái thế đó. Nhưng mà cái đó là cái giống như là kiểu là signature move của võ Việt Nam, là nhả lên kẹp cổ và nhặt.
Vâng, với những người nhất là giới trẻ mà quan tâm tập võ rồi học võ, nhất là học võ của Việt Nam, thì võ sư có cái điều gì mà chia sẻ với các bạn đó, các vị đó?
Dạ. Thì trong thì mỗi một cái vùng thì nó có nhiều cái loại võ, tại vì tùy theo mình ở vùng nào, có thể có một vùng đó có chỉ có 2-3 cái loại võ thôi. Thì theo mình khuyên mấy học trò đó nên thử. Nếu mà người ta cho mình cơ hội thì cứ việc thử 6 tháng 1 năm. Thường thì nên thử có ít nhất phải 1 năm, 6 tháng mình không biết nhiều về cái võ đó lắm. Và thấy có cái đó có hợp với mình không, mình có thích hay không. Thì chứ đừng có mà giống như là không thử rồi xong rồi nói cái võ đó nó không hay. Có thể giống như là hồi lúc mà Tony còn trẻ thì nhìn vô Aikido, nhìn vô Jiu-Jitsu nói ở cái võ này đánh được ai, tại chỉ là đỡ thôi. Nhưng mà cái đó lúc đó, thời đó mình rất là trẻ, mình có sức, mình đánh được người ta. Nhưng mà bây giờ tới lúc mà lớn tuổi rồi, cái Tai Chi hay là Aikido hay là Jiu-Jitsu, chứ không phải là Brazilian Jiu-Jitsu, thì nó dùng thế nhiều hơn là nó dùng sức. Cho nên cho một người lớn tuổi nó sẽ tự vệ, nó sẽ tốt hơn, tại mình không có sức. Cho nên cũng là cũng một người đó học một cái võ đó, nhưng mà với thời gian mình có thể thay đổi qua một cái võ khác. Cho nên tốt nhất là nếu mà mấy em mà thích về võ thì nên cũng ít nhất thử võ này thử võ kia, xong rồi sau này mình nghĩ cái này là hợp mình nhất thì mình cứ tiếp tục. Sự thật thì cũng không có phải võ nào cũng tốt, không có võ nào cũng xấu. Nó chỉ có cái là nó có hợp với cái cơ thể của mình hay không. Tại vì mình là một người cao, mình một người thấp, hay mình một người lớn tuổi hay là trẻ tuổi, nó hoàn toàn nó khác. Và có thể là lúc trẻ tuổi thì học võ đó, mà lúc lớn tuổi học võ khác. Cho nên theo mình nghĩ đó, không phải là cái môn phái, nhưng mà chính là cơ thể của mình học được cái võ đó và có hợp với cái họ đó hay không.
Vâng, thế xin được cảm ơn võ sư đã dành thời gian để trò chuyện với chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA Tiếng Việt. Xin cảm ơn ông rất nhiều.
Cảm ơn, chúc mừng năm mới. Năm nay năm con rồng cũng rất là tốt. Cho nên chúc mừng năm mới, với lại cảm ơn các quý vị.